Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni Patakara. Đây là vị trì lục đệ nhất. Và ở trong cuộc đời của các vị Thiền Sư Ni đó, thì có thể nói là đây là một trong mấy vị mà có những cái nỗi khổ nó vượt quá mức sự chịu đựng. Kỳ vừa rồi chúng ta có học một vị là cái cuộc đời ở bên ngoài nó bất hạnh, đó là chung chồng với lại mẹ, rồi chung chồng với lại con, là một vị. Hôm nay cuộc đời của vị này nó không phải như chung như vậy, mà nó khổ kiểu khác, mà phải nói là khổ lắm. Mình nên học để biết rằng khổ tới như vậy mà vẫn có thể tu được, mà hình như khổ tới như vậy mới tu được á, mới bỏ được á, rồi thành tựu được thánh quả. Cho nên là chúng ta lấy đây làm cái chỗ tiến thủ cho chúng ta. Tại vì chúng ta cũng muốn tu cho tốt, muốn thành tựu được sự giác ngộ, thì thường thường nó phải có một cái nguyên tắc. Nguyên tắc của sự thành tựu nào nó cũng phải có một cái giá rất là cao. Chúng ta học để chúng ta nắm được cái cách thức và chúng ta vững tin khi nào là chúng ta gần nhất với cái mục đích tối hậu của chúng ta. Sư Ni Patakara, trì lực đệ nhất. Trong thời Đức Phật hiện tại, tức là trong thời Đức Phật còn tại thế, sư sanh trong gia đình vị thủ ngân khố của nhà vua nước Savatthi, tức là một vị này quan mà quan bên kinh tế tài chánh đó, thủ ngân của ngân khố, tới giống như là giám đốc ngân hàng vậy đó. Khi đến tuổi trưởng thành, sư giao du với một người, ở đây dùng cái từ này hơi nặng đó, người này giống như người giúp việc thôi, ở đây dùng cái từ đầy tớ thì nặng quá, tức là một cái người giúp việc ở trong nhà, người nam. Khi cha mẹ định ngày gả chồng cho sư với một người đàn ông hay là một người thanh niên xứng đôi, thì sư lại trốn đi với người tình và sống tại một ngôi làng nhỏ. Chuyện này thì nó có thể xảy ra thường xuyên rồi, cái nghiệp của con người ta mà. Ở ngoài đời cũng có nhiều chuyện như vậy lắm. Nên là cha mẹ muốn gả cho cái nơi môn đăng hộ đối, cái nơi môn đăng hộ đối đó là cái nơi mà cha mẹ chấm, mà con thì lại không chịu. Cho nên tôi thấy mà sao sống ở ngoài thế gian mà những cái quan hệ cha mẹ vợ chồng con cái nó rắc rối quá. Lớn lên thì tự nhiên định chuyện trăm năm, định chuyện trăm năm thì cha mẹ thì phải có cái ý kiến, phải có cái tham mưu, bởi vì cha mẹ nào cũng sợ. Nhưng mà kẹt một cái đó là con á lại là một cái người khác, chứ không phải là con là cha là mẹ được. Cha mẹ sanh ra con chứ cha mẹ không phải là con. Cho nên rồi cái tình cảm nè, rồi cái suy nghĩ nè, rồi sở thích nè, tất cả đều nó khác nhau hết. Cho nên nhiều người con tức mình khi mà cha mẹ ép gả nó, thôi thì cha mẹ cưới nó cho rồi, lấy nó chứ biểu con lấy thì nó khó lấy quá. Tại vì cái người đó đó thì bản thân người con không có thích, mà cha mẹ thích, rồi cha mẹ ép, mình nghĩ cái đó cũng hơi tội nghiệp. Nó ta thấy nó tốt cái này cái kia cái nọ, thấy tốt là cha mẹ thấy tốt, mà con nó thấy không tốt. Nhiều khi cái điểm đó nó tốt, nó cảm thấy cái điểm đó nó hơi kỳ, cái điểm nó không có thuận. Cũng như mà ông già mà những cái thập niên là 50, 60 là là thấy cái đầu củ tỏi là tốt, thấy thanh niên nào mà bới củ tỏi là thích, thanh niên mà cắt tóc ngắn là không thích. Cái đó, cái quan niệm nó còn đi theo cái sở thích, cái nghiệp tập riêng, mà bây giờ bắt là phải theo ý mình. Thành thử ra ở ngoài cực quá. Và bây giờ nói con nó không theo ý cha mẹ hoàn toàn luôn, nó độc lập thì mình thấy nó cũng không ổn nữa. Tại sao? Tại vì nuôi từ nhỏ tới lớn, cái lúc mình nhỏ xíu xíu cái gì cũng ba với má, cái gì cũng xin rồi cái gì cũng nghe, mà tự nhiên lớn lên cái rồi đi nghe lời một cái người nào đó không họ hàng, không bà con, không có trước sau, không có cội nguồn gì ở đâu, tới là cái nghe. Thành thử ra mình nói không có hết được những cái rắc rối ở ngoài thế gian. Thật sự là bên nào cũng có cái lý. Bây giờ là cha mẹ nó con cái giờ sao nó kỳ quá à cô ơi. Thật ra con cái giờ nó cũng nói sao cha mẹ cũng kỳ quá cô ơi. Thì ai cũng đã có cái lý, nó khó lắm. Bởi tôi không lẽ tôi xúi một câu nghe nó hơi quá chủ quan à, thôi đi tu quách hết cho rồi, quý vị trẻ khỏi hỏi ý kiến ai đi tu mà cũng không được à nha. Có nhiều cha mẹ không cho đi tu đó, chứ không phải nói là đi tu là cho đâu. Có nhiều người ở trong ni chúng đây, có nhiều người đi tu cực khổ lắm, cha mẹ không cho đi tu, sợ mất con mà cho lấy chồng sao mới ngộ đó chứ. Nên có mấy cô hồi đó muốn xuất gia mà khó quá, vô trong này khóc khóc thôi là khóc, rồi nhất định không chịu về, cứ trốn ở chùa hoài. Tôi không dám làm lễ vì cha mẹ không đồng ý. Tôi nói phải thuyết phục cha mẹ về đây đi, rồi gặp gỡ cái gì ra cái đó nói cho nó rõ ràng, chứ còn bên chùa không có dám cạo đầu được ngang. Cha mẹ tới rồi miễn cưỡng gặp gỡ với thầy cô, nhưng mà con nó không chịu về cho nên là phải gặp. Gặp rồi nói với tôi là buồn lắm cô ơi, nó đi tu chịu không có nổi. Tôi hỏi vậy chứ nếu nó có chồng chịu nổi không? Nó nổi. Rồi tôi phải phân tích. Tôi phân tích là có chồng thì nó sẽ sao, rồi đi tu sẽ sao. À, phân tích một hồi rồi nói vậy là cũng còn, không có mất hả? Nó còn mà nó còn chắc hơn, còn mà còn tốt hơn, còn mà có lời nữa. Còn có chồng coi chừng đứt vốn luôn, lỗ. Thành thử ra đó một cái loại nghiệp đó thưa đại chúng, chứ cũng không phải là ai muốn cái gì hết. Thì cha mẹ nào cũng thương con, rồi cha mẹ nào cũng muốn con nên người, cái chuyện ai cha mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc. Nhưng mà có một điều mình thấy kỳ, muốn con hạnh phúc theo một cái con đường mà mình đã đi qua không hạnh phúc. Ví dụ như cha mẹ đi qua thấy nó không hạnh phúc, nhưng mà vẫn cho con đi con đường đó mà nói là muốn nó hạnh phúc. Vì suy nghĩ là có người dạy kẻ khác, biết đâu được nó hạnh phúc, cũng còn cầu may vậy đó. Mà 12 bến nước mà biết bến nào đục, biết bến nào trong, biết đâu nó trong, con đục mà nó trong. Trời ơi, mà bến nước nào cũng phải có đục có trong chứ sao mà chỉ có trong mà không đục, thế phải không? Vậy ra mà vẫn cứ tiếp tục đi theo con đường đó, mình thấy cũng tội nghiệp. Phải chi không còn con đường nào khác, bắt buộc phải đi con đường đó thì thôi đã đành. Nhưng mà vẫn còn một con đường. Thì giống như bây giờ quý vị đang đi nè, có một số chưa đi đúng 100%, còn có một số đang tập đi, đi hơi chạy một chút, nhưng mà cũng là đang đi trên cái con đường mà tránh được những cái rắc rối. Thì đây là rắc rối. Cái rắc rối này không phải chỉ Ấn Độ, không phải của sư Bhattacharya, mà sẽ là những cái rắc rối chung của tất cả chúng ta khi mà còn ở ngoài đời, với nhiều cái suy nghĩ mang cái tính truyền thống mà hơi định kiến, hơi cố chấp. Như vậy nó khổ lắm. Thành thử ra có nhiều cái gia đình đang yên ấm hạnh phúc, nhưng mà nó cứ cắn đắng những cái chuyện không có giải quyết được. Cũng như chuyện cha con, mẹ con, người này thích rồi người kia không thích, bởi làm dâu cực lắm đó. Thưa phải không? Tôi nói nghe như rành, tôi đâu biết làm dâu. Chứ thấy quý cô làm dâu cực thì đúng. Thế mình về rồi mình phải chịu nguyên một cái gia đình nữa, mà gia đình đó thiệt ra thì chỉ có cái thành viên mà gắn kết với mình là nói là thương nhau, còn lại nguyên cái dạng kia là chịu đựng nhau thôi, chứ đâu có thương đâu vô trong đó được, đâu có dính gì đâu thương. Mà rồi phải phải có một cái quan hệ như thế nào, chứ nó không ai dựa với ai nổi, không thể nào dựa với ai được. Rồi cái quan niệm như thế này nữa là mình cũng thấy á, mình đi tu rồi mình mới dám nói, ở ngoài mình nói chắc bị ăn đòn á. Là thí dụ như làm dâu rồi là bên chồng sẽ nói không có con dâu nào kỳ cục á, con dâu gì mà không có biết lo lắng cho cha mẹ chồng thế này thế kia. Thì đấy là khi theo truyền thống xưa nay có hiếu thì phải như vậy, nhưng mà mình nghĩ cũng tội nghiệp chứ, cha mẹ đẻ ra mình cái tự nhiên cái mình phải theo một cái quan niệm từ hồi xưa tới giờ là mình lo cho một cha mẹ khác nhiều hơn cha mẹ mình chứ, tại vì mình đâu có ở với cha mẹ mình lo cho cha mẹ khác, mà lo bao nhiêu á thì hỏi vừa ý hay không vừa ý lại là một chuyện khác nữa, nó còn tùy thuộc cha mẹ nữa, cha mẹ nó cái ý như thế nào, rồi cái kiểu bên đây như thế nào, nói hoài không có hết chuyện mà bị trách. Trong khi cái nhiều khi cái người làm dâu đó lại nhớ tới cha mẹ ai, nhớ tới cha mẹ mình đau từng khúc ruột, rồi nó rắc rối lắm, thành thử thôi đừng có chồng nha. Quý vị bên đây thấy bên kia ta vỗ tay đau đớn như là bên đây mà tu còn lén phén, tu không có đàng hoàng là chết á, bên kia người ta là rối hết rồi. Nên mình thấy nó rõ ràng lắm thưa đại chúng. Vậy đó mà qua không được, mà ngài Triệu Châu này nói, ngài Vô Nghiệp ngài nói một câu rất hay là biết mà cố phạm, biết rõ ràng khổ như vậy đó mà vẫn phạm, mà vẫn cho con mình phạm, con mình lớn lên là tiếp tục đi cái con đường đó. Biết mà không có đủ cái ý chí, đủ cái dũng lực để buông bỏ, để vượt qua, đó là vì chúng ta thua cái nghiệp tập, cái si ái làm cho chúng ta bị tối tâm vậy. Thì bây giờ đây kết quả của một cái cuộc sống theo cái nghiệp tập. Ở đây nếu mà mình nói theo cái thi riêng tư á thì dĩ nhiên rồi là riêng tư, mà cái riêng tư này từ đâu ra, từ nghiệp ra. Cha mẹ gả cho cái nơi môn đăng hộ đối không đồng ý mà đi theo người mình thương, và người mình thương thì không môn đăng hộ đối, bởi vì cái giai cấp ở Ấn Độ bốn cái giai cấp này nó phân chia với nhau một cách rất là khắc gắt gao, khắc khe. Việt Nam mình không có chia như vậy mà cũng không có đồng ý đâu. Cha mẹ cũng không có đồng ý mà con mà sống chung với cái người phụ Việt, huống gì là ở Ấn Độ. Chia giai cấp rất là nặng nề. Nói cho cùng thì không có cái lẽ phải ở trong cái việc thị phi đối đãi. Chúng ta học để rồi chúng ta nhìn thấy, cuối cùng chỉ có cái nhìn trí tuệ mới giúp cho chúng ta ra khỏi tất cả những cái trói buộc do nhân quả, do nghiệp thức. Chứ bây giờ mà phân tích như tôi vừa phân tích thì nói ra không có bên nào đúng, không bên nào sai. Chỉ vì chúng ta có nghiệp với nhau rồi chúng ta tối, là chúng ta tối, từ tối đi tới tối thì làm sao mà tránh được hầm hố. Cho nên nó rối lắm, cuộc đời của sư ở đây cũng rối lắm. Khi sắp sanh, tức là bắt đầu đi sống riêng với lại người chồng của mình ở một cái nơi xa xôi nhỏ hẹp, sư bảo chồng đưa về nhà cha mẹ vì ở đây không ai chăm sóc. Nhưng chồng cứ hẹn lần hẹn lựa cho đến khi bà biết chồng bà không muốn đi về. Thưa đại chúng, là không chỉ là cái vấn đề săn sóc không đâu, mà tôi được biết cái phong tục của Ấn Độ á, cho dù là vua chúa đi nữa thì khi sanh á, người phụ nữ phải về nhà của cha mẹ mình để sanh. Cho nên hoàng hậu Maya đó, khi mà cái ngày chuẩn bị sanh thái tử đó, thì bà mới trên đường đi về chỗ vua Thiện Giác, thì nửa đường mới sanh đó. Đó là cái phong tục của Ấn Độ, tục của người ta nó như vậy. Thì cô đây cũng là không phải chỉ là nghĩ với cái vấn đề săn sóc, mà còn là cái phong tục. Một cái người đã là cái người dân ở đó thì ra khỏi cái phong tục đó, mình có cái cảm giác cái lương tâm mình khó chịu lắm. Cho nên là cô mới xin về. Nhưng mà chồng thì vì cái hoàn cảnh như vậy làm sao mà về. Thứ nhất là thân phận mình thấp kém, thứ hai là mình dẫn con gái của người ta đi, cho nên về là ăn đòn no. Do vậy mà người thanh niên này không muốn về cũng là một cái lý đúng thôi. Nó trên cái phương diện tâm lý thì nó cũng lý đúng thôi. Về tại thấy nó khổ quá đi, cho nên không muốn về. Chúng ta thấy khổ tới đó chưa? Đã. Bà liền chờ chồng đi vắng, sắp đặt công việc, tin cho người láng giềng biết, rồi bà bỏ nhà bỏ về nhà cha mẹ. Tức là bây giờ sinh mà chồng không có chịu thì thấy rằng cái sự sinh nở này quá nguy hiểm đi, cho nên cô phải lén về. Khi người chồng về biết được vợ đã đi liền đuổi theo, sợ không có người săn sóc, tức là cũng thương, hai người thương nhau nhưng mà nó khổ như vậy đó. Chồng bà gặp bà giữa đường, nó mới cản lại và bà sanh con ở giữa đường, rồi hai vợ chồng lại trở về cái chỗ cũ, tức là cản được vợ rồi. Rồi lo gì thì mình không biết, con người ta cũng hay lắm nha. Mình thì tới hồi sanh thì phải vào bệnh viện này sanh, mà giờ không vào thì sanh cũng được à. cái nghiệp của con người nó vậy á, cũng sanh khổ ghê, phải nói khổ quá. Sanh ra rồi vợ chồng con cái đùm đùm đề đề trở về chỗ cũ, đến kỳ sanh nở thứ hai lại muốn về nữa. Sự việc xảy ra như lần trước nhưng có điểm khác. Giữa đường mưa to gió lớn nổi lên, tức là diễn ra như lần trước nhưng mà nó khác lần trước, nó có mấy cái điều khác lần trước. Là lần này đó thì bà cũng trốn về mà dẫn theo cái đứa con đầu á trốn nữa, rồi ông chồng cũng rượt theo, ông chồng cũng rượt theo để mà thương đó, rồi cũng lo cho nên rượt theo tính cản. Thì rượt đe theo giữa chừng gặp gỡ như vậy thì mưa to gió lớn nổi lên. Người chồng tìm lá cây để làm cái chòi cho vợ tránh mưa. Trong cái lúc tìm bị một con rắn từ gò mối bò ra cắn chết tại chỗ. Bây giờ thấy mưa to gió lớn quá, ông chồng mới kêu đứng đó đầu đi ha, trú đỡ, rồi ổng mới đi tính tìm cây này khi nào ổng chặt để ổng làm cái chòi. Mình thấy cơ tội nghiệp. Thực ra thì ông chồng này cũng thương vợ lắm đó, nhưng mà cái hoàn cảnh khổ như vậy. Trong cơn đau khổ chờ đợi chồng, bà bồng đứa con trên ngực và giữa mưa to gió lớn nằm phục xuống đất, nằm phục sát xuống đất để che chở cho đứa con, cho hai đứa con. Tức là ngay khi mà ông chồng mà đi kiếm đồ này kia nọ đó để làm á, thì bà lại sanh ra đứa thứ hai, rồi bà nằm sát xuống ôm ấp hai đứa con một lượt. Thôi ở đây chắc không ai có bị vụ này. Ghê quá. Bởi vì hồi đó tôi đi tu thì tôi nghe không, tôi cũng sợ nữa, làm người nữ sao mà cực quá à, thấy nó mệt cái vụ này quá đi. Sanh cái đứa thứ hai cũng giữa đường giữa xá mà trong mưa gió bão bùng, rồi còn kẹt thêm đứa thứ nhất nữa. Chứ sanh xong rồi đã là mới sanh ra rồi như vậy mà phải nằm tròn để bà che hai đứa con, che hai đứa con rồi chờ tới sáng mới gượng dậy. Trải qua một đêm như vậy đến sáng gượng dậy đi tìm chồng. Trời ơi, đi tìm chồng và thấy chồng bị rắn cắn chết, bà khóc than suốt đêm. Quý vị thấy ở đây có thể nói là cuộc đời riêng của quý Phật tử chắc là nó không đến đổi về chi tiết không vậy, nhưng mà cũng có nhiều người khổ, nó có nhiều cái nó khổ mà mình không biết tại sao nó tới một cách dồn dập, chuyện này nó nhồi lên chuyện kia. Khi mà có gia đình thì nhiều khi thành viên này bị bệnh, thành viên kia bị bệnh, rồi nợ rằng nó tới đòi rồi, nó làm đủ chuyện hết á. Thay vì mình nói nó khổ kiểu này thì mình khổ cái kiểu mà hết người này bệnh tới người kia bệnh, mà mình không có tiền mình lo, nó cũng khổ vậy đó, chứ đâu có phải là vui vẻ sung sướng gì đó. Vậy khóc suốt đêm là mình thấy là một người chết rồi ha. Vì mưa to suốt đêm nước sông dâng lên đến đầu gối, bà lại quá yếu nên không thể bồng hai đứa con để lội qua sông. Bà để đứa lớn ở bờ bên này và bồng đứa nhỏ lội qua bên kia. Thôi ơi, không biết sức ở đâu mà lội. Rồi bà đặt đứa nhỏ nằm trên khăn trùm đầu lại, tức là lội được rồi, đưa cái đứa nhỏ qua bờ bên kia rồi, để nó trên bờ mới trùm nó lại, dùng cành tre che lại và để nó trên bờ. Bà lội ngược lại bên kia để đem đứa con lớn qua, để đứa lớn ở bên bờ bên kia, đưa đứa nhỏ qua bờ, để đứa bờ bên này, đưa đứa nhỏ qua bờ bên kia, rồi quay ngược trở lại để mà ẵm hoặc là dẫn cái đứa lớn qua. Nhưng đến giữa dòng quay mình trở lại, thấy một con chim diều hâu, tưởng đứa con nít là một miếng thịt nên bay xuống tha đứa nhỏ đi. Cái đứa nhỏ đó cô để trên bờ đó thì nó đỏ hỏn thì cổ đang đi mà vừa đi vừa dòm vậy đó, giống như cái quán tính mà dòm coi con mình làm sao. Thì dòm thì thấy con diều hâu nó đáp xuống. Mà Ấn Độ thì xứ đó là cái xứ chim mà nó đáp ăn thịt dữ lắm, tại vì người ta sống cái kiểu cho nó ăn thịt kiểu đó mà, chết thì cứ liện ra vậy đó, liện ra giữa rừng thì chim nó ăn thịt người là chuyện bình thường đó. Cho nên là con diều hâu nó đáp xuống nó ăn đứa nhỏ đi. Bà đó, dẫu cho người mẹ có xua đuổi và la thất thanh nhưng vì quá xa nên không làm gì được con chim. Tức là giữa dòng là bắt đầu la, la đuổi con chim, la đuổi gì được, giữa dòng sông bên kia nó xà xuống một cái là nó cắt đi được rồi. Còn đứa bé lớn bên bờ này nghe tiếng mẹ la, tưởng là mẹ kêu, liền lội xuống nước đi qua, cho nên bị nước cuốn trôi. Trời, tôi chưa có nghe cái câu chuyện nào kỳ khôi như chuyện này đó. Mà trong sử đó, đó là thường thường các vị thánh tăng là có lịch sử đó, thưa đại chúng. Bồ Tát thì nó không có lịch sử cố định, nhưng mà thánh tăng thánh ni là có lịch sử cố định. Bởi vậy cho nên là mình học là xứng đáng, khổ quá khổ mà. À, nửa dòng này con nhỏ bị con chim cắt đi, la sùm thì con lớn lại tưởng là sao, bị vừa la vừa làm gì nè, rồi đứa con lớn nó nhìn nó tưởng đâu là kêu nó qua đó, nó nhỏ xíu nữa cho nên đâu biết gì, thấy mẹ nó vậy bò qua. Cho nên giữa dòng nó vừa bước xuống nước là nước cuốn đi mất luôn. Thế là hai đứa con và cả người chồng đều bị chết. Bà vừa khóc vừa đi về thành Savatthi, lại được tin hồi hôm mưa to gió lớn làm sụp đổ căn nhà của cha mẹ, giết chết hết toàn gia cha mẹ và anh em vừa mới làm lễ quả táng xong. Cô này đời trước cô làm gì á? Nghĩa là cổ sẽ chịu một cái nạn là không còn một ai hết trong một thời điểm một, cứ lần lượt mà chứng kiến mà người thân của mình chết. Trong cơn đau khổ khủng khiếp chồng chất, bà quá điên, lõa lồ, tức là dẹp dẹp hết, bứt hết quần áo, vừa đi vừa khóc vừa la, cái tội nghiệp ghê, điên. Ở trong đó còn ghi lại cái bài kệ, trong Pháp Cú cũng có kể về câu chuyện này, mà trong A Hàm cũng có kể về câu chuyện này. Hai con ta đã chết, chồng ta cũng chết luôn, rồi trên giàn quả táng cha ta và mẹ ta cùng hai em trai ta vừa làm lễ thiêu đốt. Cứ làm hoài, đi đâu cũng hát bài này, cũng đọc cái bài này vậy đó. Thế là điên điên vậy đó. Mà thật sự ra đây là một cái mà nó chìm sâu vào trong cái tiềm thức, nó hết biết cái gì rồi. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này nó có những cái nỗi khổ là do cái tình ái buộc ràng. Vì sao mà khổ vậy? Vì chồng của mình, vì con của mình, vì cha của mình, vì mẹ của mình, vì anh em của mình à, nó mất hết, mình không có chịu nổi. Chứ nếu mà không phải hai đứa con của cổ mà đứa nít nào đó nó trôi thì cũng không sao. Hoặc cổ về đó mà nhà ai sụp đó cũng không sao, mà ngay cái nhà của cha mẹ cổ mình mới thấy là cái góc chánh của con người đó. Quý Phật tử và chư ni suy nghĩ đó, phải không? Cái tình thương làm cho con người ta khổ ghê đó. Thế là mà đụng tới cái thân tộc của mình là nó là máu chảy thì ruột mềm. Cũng như tôi kể cho hội chúng nghe hoài về cái chuyện con nai, khi mà có hai mẹ con nai mà bị thợ săn đuổi đó, thì con nai con nó chạy không kịp cho nên là nó bị bắn. Thì ông thợ săn bắn con nai con à, mà ông xách con nai con đi, rồi ông đi khúc đó, ông gặp nai mẹ nó nằm chết. Ông ngạc nhiên, ủa sao mình bắn con mà chết được con này nữa. À, thì khi mà ông về ông mổ ra thì ông thấy con nai mẹ do đứt ruột mà chết. Và tôi nghĩ nó cũng hợp lý thôi. Thật sự ra nói con nai mẹ chứ nó cũng có một con à. Tại vì con nai con nó từ đâu? Từ trong bụng của con nai mẹ nó đi ra, tức là da thịt của con nai mẹ, máu tủy của con nai mẹ. Mà không biết nghiệp gì nó té thêm được con nữa. À, chúng sanh nó bị cái nghiệp gì từ trong bụng này tự nhiên nó ra một con nữa. Nó ra một con nữa thành hai con à, thì vậy là hai con hay một con, quý vị nói thử. Nếu một con tại sao có hai đứa, nếu hai đứa tại sao nó từ trong một chỗ, một trong một cái bụng à, nên là học theo cái này, học theo kiểu mà học trung luận đó, bác bất đó. Nó không phải một mà nó cũng không phải khác, dễ sợ như vậy đó. Cho nên là không lạ gì khi mà cái người mẹ mà thấy cái con mà của mình mà bị cái gì là cái người mẹ khủng khiếp như đứa con vậy. Có khi còn muốn hơn nữa. Tại vì cái đau nó cộng thêm cái tình cảm được nuôi nấng quá lâu mà sự và cái sự chấp của mình đó. Cho nên là mình, ai làm mẹ là khổ kinh khủng là vậy đó. Có khi là sống chết gì mà biết tội lỗi cũng làm nữa vì che hết cho con. Đó là từ cái từ ở trong bụng mình đi ra là như vậy. Bây giờ tôi cũng xin nói để cho người con hiểu sao mà cha mẹ cứ tối ngày bám theo mình. Ủa ngộ không của người ta chứ đâu. Mình không thể nói là của mình mà là của người kia. Mình đi ra từ người kia. Cho nên họ la là đúng chuyện bình thường đó à. Vì đó là đụng tới da thịt của họ mà đó, vậy đó. Mình cứ nghĩ ủa sao mà không để con tự do. Tự do là sao? Tự ở trong đây đi ra mà. Nó có sự liên hệ chặt chẽ ghê gớm như vậy đó. Mình thử ra là bà điên lên. Đối với cha mẹ thì cũng cảm thấy rằng khổ là vì mình có tội và mình không nghe lời nè, cho nên bây giờ phải chịu cảnh đau đớn như thế này. Đó là ý là ông chồng ổng thương đó, chưa kể là ông chồng nửa đường ổng không thương, ổng bỏ ông chồng này ổng thương đó, ổng thương mà vì nghèo quá, khổ quá, sống nó thiếu thốn quá. Rồi bây giờ gặp tai nạn như thế này nữa, thì đại chúng thấy trong cái cuộc đời của chúng ta nó cũng có những người gặp tai nạn như thế này. Nhưng mà không sao, mai nó còn khúc sau mới chứng thánh này. Chứ nếu không chứng thánh bài này không có được đưa lên đây. Bài này bị bỏ rồi à. Rồi sư đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khổ của mình. Và vì mang xiêm áo tả tơi, sư được gọi là Batakara, là áo xiêm áo tả tơi. Theo cái tiếng Phạn dịch như vậy, mình biết vậy thôi. Người đi đường thấy sư, gọi sư là người điên. Có kẻ ném đá, có người quăng đồ nhớt bụi bặm lên người. Bậc đạo sư bấy giờ ở tại Kỳ Viên đang thuyết pháp, thấy sư đi lang thang như vậy và biết căn cơ trí tuệ đã chín mùi. Đặc biệt á, ngăn cản không cho người ta xua đuổi, vừa xua đuổi vừa ném cái này ném cái kia. Cho mình nghĩ người điên cũng tội nghiệp, mà thật sự người điên là khó trị lắm đó thưa đại chúng. Nếu không phải là đạo sư cũng khó trị lắm. Tại vì cái đầu của họ nó làm như nó không có mở ra để mà rót cái gì vô được á. Cái đầu của họ nó cứng nhắc rồi. Họ khổ quá cho nên họ không còn tin cuộc đời nữa. Họ sợ hãi quá. Họ không có còn khả năng để mà đón nhận, vì họ không có buông bỏ được những cái nỗi khổ của họ. Nên những cái người mà trong bệnh viện điên á, thiệt ra thì tội nghiệp họ lắm. Có phút họ tỉnh nha. Nhưng mà sau đó họ lại sao? Họ lại điên, rồi giữa điên với tỉnh cái ranh giới nó ở đâu mình không biết. Thành thử ra người ta cứ rào đón là họ điên suốt vậy. Chứ họ có khi họ tỉnh, nhưng mà họ tỉnh mập mờ. Lúc mà tại vì tâm thức của chúng ta nó không có thật, mà nó do chồng chất nhiều hình ảnh, nhiều cái chủng nghiệp, nhiều cái nhân duyên nó chồng chất lên, thì có những khi nó bung ra do cái duyên gì đó nó bung ra. Nhiều khi họ thấy một cái cảnh chùa, tôi rất là ngạc nhiên, có nhiều Phật tử đến đây mà bị cái bệnh tâm thần này. Khi họ mới đến á, họ mới đến thì tôi không biết và họ cũng giấu. Họ không cho mình biết là họ đã bị thần kinh. Họ điên, có khi họ điên cũng nặng nữa. Họ không nói gì hết. Và họ ở rất là bình thường. Ở bình thường tới mức mình nghĩ là họ bình thường. Rồi họ cũng xin xuất gia. Mà khi họ muốn xin xuất gia là dễ thương cực kỳ lắm. Tức là phải là 10 điểm 10 mới được. Thế nào mà không đủ điểm 10 thì đâu có được xuất gia. Cho nên tất cả mọi cái hành pháp mà đều có thể theo đại chúng một cách tốt hết. Thì như vậy là điên hay không điên? Nếu mà điên đâu có theo nổi gì. Nên là họ làm rất là tốt. Và họ xuất gia, được xuất gia. Họ xuất gia một thời gian các bắt đầu họ lạ lạ. Họ lạ. Lạ từ từ cái bắt đầu họ lạ nhiều chút, cái từ từ cái họ không còn giống mình nữa. Rồi nó hỏi ra mới nói là đã bị bệnh như vậy ở gia đình lâu rồi. Thì giờ tôi xin hỏi đại chúng này, như vậy cái điên họ có thật hay không có thật? Không hiểu nổi, bị cái chuyện trong này không hiểu nổi. Bây giờ vọng tưởng của con người ta mình đâu có nắm được. Nếu như mà điên nó có thật thì tới đây nó đã điên rồi. Nó cứ điên hoài thường thường như vậy, cho mình nhìn mình thấy rồi. Nó nói anh tâm thời gian anh ở cho công quả mấy tháng thì anh tỉnh mấy tháng. Đó là tôi biết vậy là tôi cho công quả suốt đời là anh không có điên ngày nào. Cho công quả bao lâu thì tỉnh bấy lâu. Mà xuất gia một thời gian sau bắt đầu điên trở lại.
Tức là không còn sự phấn đấu nữa, không còn sự cố gắng nữa. Như vậy thì điên thiệt hay là không thiệt? Mà này nó cũng không có nặng lắm, cho nên nó ráng tỉnh được. Không nặng lắm nhưng mà không tu được là bởi vì không đủ sức để làm chủ cái vọng tưởng của mình. Điên là từ vọng tưởng mà ra chứ không, từ cái tư tưởng của mình mà ra, chắc chắn như vậy đó. Mình điên là từ tư tưởng mà. Rồi tập khí lẫy lừng, tập khí nó bắt đầu nó trồi lên. Tập khí nó chỉ nhường mình khi nào mà cái đạo lực và cái ý chí của mình nó mạnh thì nó tạm thời nó lùi. Cũng giống như mà cái người hiền thì gặp cái người dữ thì phải sao? À, phải rút lui. Mà nếu gặp cái người hiền hơn mình thì tự nhiên cái người hiền đó hết hiền. Nó vậy đó. À, cái người hiền gặp người dữ thì thành người hiền, mà người hiền gặp người hiền hơn mình thì người hiền thành người dữ. À, nó cứ theo cái luật đối đãi mà nó hiện hành ra thôi. Cho nên là mình ở thời gian cái bắt đầu cái đạo lực của mình nó kém xuống. Mà một khi đạo lực kém xuống thì cái gì nó trồi lên? Thì cái nghiệp lực nó trồi lên. Đó là lý do tại sao bây giờ bệnh cũ tái sinh, là vì không còn cái ý chí để tiến đạo nữa. Nó bắt đầu nó bình thường hóa trở lại, không còn cố gắng nữa. Cho nên người tu chúng ta phải cẩn thận ở chỗ này. Giờ mình không thuộc loại điên, mình thuộc loại là mình tốt tập khí vậy thôi. Nên khúc đầu chúng ta cũng thấy là cái mức độ mà hòa nhập với lại đại chúng và hành pháp của chúng ta tốt, nhưng mà thời gian sau chúng ta cảm thấy là làm như nó bị tụt lại. Đó là do đạo lực nó đã sao? Nó đã suy giảm theo cái quen á. Cái quen mà. Cho nên lúc nào vậy, đời tu lúc nào cũng phải là cái gì mà như đưa ma mẹ. Chưa sáng thì cũng là như đưa ma mẹ, mà sáng được việc lớn thì cũng phải như đưa ma mẹ. Trong sử Trung Hoa đó có cái câu nói đó. Đưa ma mẹ là sao? Là khẩn trương á, là không còn cái chuyện gì để mà mình phải quan tâm nữa. Mình chỉ biết là sao? Mình bám sát cái áo quan của mẹ mà đi tới trong một cái tâm trạng là lo lắng, sợ hãi lắm. Chứ không có còn tâm trí đâu mà lo chuyện này chuyện kia. Như đưa ma mẹ là như vậy đó. Thì cái đời tu chúng ta nó không có lúc nào mà nó là thi thoảng là mình có thể thôi ngưng tu. Không được. Nó vừa ngưng tu là nghiệp nó bắt đầu nó sao? Nó tấn công. Khi nó nghiệp nó tấn công rồi chúng ta sẽ nghĩ nhiều cái chuyện mà chính mình không ngờ tại sao mình thối rọa như vậy. Vì nó là nghiệp thành thử ra nó đội cái lớp này lớp kia, nó mang cái hình thức này hình thức nọ. Có những cái loại nghiệp mà nó vi tế quá. Nó vi tế quá tức là nó vô mình không hay, tới hồi nó trổ rồi bắt đầu mình không ngờ tại sao trời sao mình lại sa sút như vậy, tại sao mình lại nghĩ những cái kỳ vậy, tại sao mình lại có thể bỏ đạo vì một cái chuyện không đáng vậy. Nhiều khi mấy cô thấy xuất gia cực khổ ấy, rồi xin thầy tìm được cái nơi để mà tu tập, hoặc là ở chúng hoặc là ở thất cực khổ, vậy mà phiền não cái chuyện gì qua lại một hai lời lẽ tiếng nói không vui mà muốn bỏ cái chùa đó đi, hoặc bỏ cái thất đó. Không muốn ở nữa, không muốn tu nữa, bỏ luôn đạo vậy, không muốn tu nữa. Thì đó là cái con vi trùng nghiệp đó, nó quá mạnh. Mà thật sự ra đó, tại chúng ta không có biết ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Con vi trùng nào cũng vậy, nếu mà biết ngừa thì nó không có xâm lấn, mà chờ tới nó xâm lấn rồi thì đôi khi cái loại đó nó quá dữ thì mình phải thua nó. Tôi lạc đề một chút. Vừa thời gian gần đây á, tôi nghe nói là cái con vi trùng Ebola vậy. Không, quý vị biết liền, tại giờ thiên hạ đang sợ nó. Là một cái loại siêu virus. Nó mà xâm lấn vô chúng ta rồi, nó chui vô được tế bào của chúng ta rồi đó, thì không biết nó làm vô hiệu quá cái tiểu cầu gì đó không biết, mà chúng ta không có đông đặt máu lại được. Rồi vậy xuất huyết chết vậy thôi. Mà vì nó quá nhỏ cho nên nó tránh được tất cả mọi sự tấn công của các cái thế lực khác. Tức là thuốc thang gì vô cũng mò không được nó. Tại vì lý do là nó quá sao? Nó quá siêu, nó quá nhỏ đi. Nó quá nhỏ cho nên là mò nó không ra. Thì nghiệp cũng vậy, nhiều nghiệp nó quá siêu gọi là siêu nghiệp. Nó tấn công là quý vị bỏ đạo, kia bỏ xác, còn này bỏ đạo. Mặc dầu chúng ta sẽ ngừa nó từ đầu mà chúng ta không sống lành mạnh, chúng ta không có ngăn ngừa, chứ quá chủ quan đó. Cho nên là có những cái cảm nó soàn thiệt, cảm không làm ta chết. Cái loại bệnh nó là cảm thôi. Cảm là cái dấu hiệu của nó là gì? Sốt, buồn nôn, nhức đầu, khó ăn, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi mình coi bình thường cho nên mình không thấy gì sợ, mà để nó vô tới thời gian qua 3 ngày mà nó không ngăn nó được kịp, gọi là sức đề kháng của mình không đủ, thì nó tấn công và mình trở thành kẻ chiến bại. Nói trại trại vậy không biết trúng không mà trại ha. tôi chỉ biết trại trại, nói trại trại. Và cái con đó, nó không có thuốc, nó không có thuốc trị mà nó lại còn lây lan nữa. Và nó độc hơn cả HIV, nó độc hơn cả cái SIDA nữa, thưa phải không? Bệnh gì mà kỳ vậy? Bệnh nghiệp chứ, bệnh gì kỳ? Tại sao y học tiến bộ như vậy, văn minh nó như vậy mà lại có cái con Ebola nó ghê gớm như vậy? Đã. Thì quý vị mới thấy là mình đã chạy trốn rồi, mình đã vô chùa rồi, mà tại sao mà nghiệp nó còn rượt đuổi theo như vậy? Mình vô chùa là mình thuộc loại là cái thành phần văn minh tiến bộ so với cái người ở ngoài. Người ngoài là ham chơi, chạy theo ngũ dục, ta đã sợ rồi. Mình không ham chơi, mình đã chạy vô chùa rồi. Thế nhưng mà nghiệp nó đâu có tha mình. Cho nên quý cô thấy người tu nó bị nhiều cái nghiệp khảo, nó mắc cười lắm, khó nói cho người ngoài nghe lắm. Thì chỉ có mình mới biết thôi. Bởi vì mình đã tránh hết rồi. Khó nói mà điều rất là kỳ, cũng như con Ebola vậy đó, nó rất là kỳ. Bởi vì nó là loại siêu vi mà. Ở đây cũng vậy, siêu nghiệp. Nghiệp mà đối với cái người đời nó nhăn nhãn là nó to đùng ra dễ thấy lắm, dễ trị lắm. Còn nghiệp của người tu nó chút xíu là, cho nên nó khó có thể nào mà tìm cho được cái tên tuổi của nó mà gọi cho nó đúng. Tôi nói vậy là quý vị bên đây thấm tới ruột tới gan. Nó ghê gớm như vậy. Mà nó có. Cho nên ai trị? Không có thuốc trị nha, mà phải ngừa thôi. Cho nên trong nhà thiền có một câu rất là hay: phòng tình khi chưa loạn động. Câu này quý vị phải nhớ. Nói hoài gào lên như vậy đó, nhưng mà toàn là không phòng tình, không có sợ. Thế ra ngoài đời người ta khổ, người ta la đã đành, chung vô đây là đã sợ rồi. Nhưng mà tại sao vẫn không phòng tình được? Trong lòng mình biết, mình thấy cái dấu hiệu đó là tham, dấu hiệu đó là sân, dấu hiệu đó là si, thì ta đừng có bá vô. Nhất là quý vị trẻ ở đây đang đi chúng trẻ đông lắm, tôi gần như gào lên nè, như vậy là sẽ đến như vậy nha, nếu mà như vậy thì sẽ tới như vậy nha. Làm như lúc đó làm như cái lỗ tai nó là nhĩ căn nó viên thông, nó không có tiếp nhận cái ngoại duyên, nó điếc ngang như vậy. Rồi tới có chuyện gì thì làm như con không biết. Rồi ở đây có nhiều câu con không biết mà làm cho là mình không hiểu nổi luôn. Thành thử ra đó, có những cái loại nghiệp mà chúng ta không bao giờ nghĩ. Tại sao lại như vậy? Mà tôi nói ra là nghiệp rồi thì nó có thể ẩn nấp với nhiều hình thức khác nhau, chứ nó không có tên tuổi một cách cụ thể. Nó làm sao nó trổ ra được là trổ à? Nó làm bằng mọi cách để nó trổ ra được. Và đại chúng nhớ, nó hơn nước nữa. Nước thì còn có tướng, chứ còn nghiệp này nó vô tướng luôn mà. Nó còn hơn nước nữa, cho nên quý vị nói tôi bây giờ, cho tới bây giờ tôi sợ nhất là nghiệp. Nhưng mà tu tập càng ở trong đạo chừng nào thì càng sợ nghiệp chừng đó. Không phải nói mà mình tu đi trước mấy chị em mà lại coi thường nghiệp, mà sợ nó kinh khủng. Bởi vì nó quá siêu đi. Như là tôi nói cái con gì đó mà sở dĩ người ta không diệt nó được là vì nó quá nhỏ, chứ không phải nó quá lớn. Nó quá nhỏ đi, nó nhỏ tới mức mà nó vượt ngoài dòng kiểm soát của tất cả các cái loại thuốc, hoặc là các cái loại kháng sinh đưa vô những cái loại ấy, nó ruột hết à, nó mò không ra cái con đó. Ghê như vậy. Thì mình cứ lấy cái lý do mình tu, mà mình lấy lý do là mình vì đạo, là mình chấp cái này mình chấp cái kia, nó quá siêu đi. Rồi mình ra không được, mà phải chi mình mạnh khỏe, mình lành lặn đó. Cuối cùng là mình bỏ đạo. Mình bỏ đạo thì ai khổ? Bởi vì mình đổ thừa, mình nói là con tu mà tại vì cái chỗ này nó không tốt, con không an lạc. Sao chỗ đó không tốt là chỗ đó không tốt, còn chuyện mình tu là việc bổn phận của mình, nó đâu có đổ thừa như vậy được. Chúng ta đi tu là vì cầu đạo mà đi tu. Nhưng mà đôi khi chúng ta vào trong chùa rồi chúng ta lại quên cầu đạo, mà chúng ta lại vẫn cầu tài sắc danh thực thị, y như hội ngoài mà nó vi tế hơn. Nó mang cái tính sao? Nó mang cái tính giống như là hợp tình hợp lý hơn, khéo léo hơn. Thì cái này thưa đại chúng cần phải chín chắn, mạnh mẽ mà nhìn thấu đáo. Không thấu đáo thì mình chết vậy thôi. Rồi mình buồn, mình khổ, rồi mình thấy đời mình nó cũng lẩm cẩm, lẩn quẩn, đi lòng vòng như nó cũng không ra được. Thấy thương cho mình quá rồi mình lại bắt đầu mình đi kiếm cái thân nào đó để mình sinh ra. Mình sinh ra theo cái nghiệp của mình. Nếu như mình tu không đắc lực thì mình cũng sẽ đi theo cái không đắc lực đó. Chưa có chắc gì mà bây giờ chúng ta thành thức tu sĩ mà đời sau chúng ta lại là tu sĩ. Nếu như mà chúng ta làm con này con kia thì đâu có cái vụ mà chó tu sĩ hay là mèo tu sĩ. Nếu mà phước lắm là nó được ở chùa là phước á. Con chó mà ở chùa có phước hơn con chó ngoài là nó chắc đời trước nó cũng có tu chút đỉnh. Thưa phải không ạ? Chứ làm sao mà thuyết pháp cho nó nghe. Thử ra cái cuộc đời của chúng ta đó, mình phải nói xấu nhưng mà Đức Phật nói, ngay cả Đức Phật vậy đó, đã từng làm con này con kia trong vô lượng kiếp mà thay hình đổi dạng liên miên. Và chúng ta cũng vậy thôi chứ gì đâu, cũng thay hình đổi dạng liên miên. Bây giờ mình còn cái hình dạng này thì mình còn nói cho nhau nghe được về Phật pháp, về tu hành. Nhưng nếu mà mình để cái chủng mình xấu quá, mình cứ điên cuồng mà mình không có mở lòng ra được. Ở đây là Bhattacharya là nhờ gặp Phật. Thì chúng ta thấy thời này chúng ta thì khó gặp Phật rồi, nhưng mà vẫn còn giáo pháp của Phật. Cái phước cũng còn là chúng ta còn giáo pháp của Đức Phật. Sự thức tỉnh của chúng ta thể hiện qua chúng ta chọn đời sống xuất gia. Chư Ni chọn đời sống xuất gia và chư Ni đang có hành pháp rõ ràng, tu hành cũng đàng hoàng, tụng kinh, ngồi thiền, học Phật pháp. Đó là chuyện mà hình thức đó, thì thấy được đó. Mà chúng ta ráng đừng để cái tâm mà vọng đó nó dẫn mình đi, nó dối mình, nó gạt mình rồi xong nó dẫn mình đi. Để mình giữ đạo nghiệp. Cho nên tôi thường mong mỏi chia sẻ với ni chúng đó. Mấy huynh đệ chúng ta nó có thể buồn vui thất thường, nhưng mà sống chết gì cũng đừng có bỏ đạo, đừng có bỏ đại chúng, bám sát đó, bám sát giáo pháp, bám sát đại chúng. Tại vì sao? Tại vì nó không có phải vĩnh viễn như vậy, nó có một khoảng thôi ha. Buồn gì là cũng khúc nào thôi rồi cũng qua. Ráng thay kệ nó, đừng có quan tâm nữa. Cho nên cảm nó không có chết, được không? Cảm nó đâu có chết, mà nhiều khi mình lại không biết, mình khổ sở vì nó, mình để cho tinh thần mình nó yếu đuối rồi thành thử ra cái con siêu vi của cái cảm nó nhập vô, cái đó mới chết. Chứ cảm mà cảm sòn thì không chết. Những buồn vui của mình nó không làm cho chúng ta chết, nhưng mà chúng ta nuôi thêm cái buồn vui đó. Chúng ta yếu đuối vì nghịch cảnh thì nó tạo thêm cơ hội để cho cái chủng nghiệp xấu nó tấn công, nó xoay trở và nó lôi dẫn chúng ta đi, thì chúng ta sẽ chết. Chết có nghĩa là mất đạo nghiệp, mất tâm Bồ Đề. Mất thì không mất, nhưng mà bỏ qua bên, không có thèm. Sống trở lại chúng ta trôi giạt. Tôi rất là đau lòng khi mà thấy chư huynh đệ chúng ta xuất gia cực khổ mà tu nửa chừng bỏ tu. Bỏ tu không hẳn là ra đời, nhưng mà tu không ra tu, đời không ra đời, trời đã gọi như là bỏ tu. Không phải nói là mình hoàn tục mà mình gọi là bỏ tu. Bỏ tu tức là mình bỏ thời khóa, bỏ sự tiến thủ, mình bỏ đi cái học tập, mình bỏ đi cái tâm nguyện mà mình tiến, mình thấy ngao ngán, mình cảm thấy sống cho nó qua ngày qua tháng, như vậy là bỏ tu. Ở trong cái nội tình chị em chúng ta, chuyện này nó luôn luôn xảy ra, nó thường xuyên, giống như là chúng ta hay bị cảm. Hãy trời trở gió là chúng ta bị cảm. Cảm là một loại siêu vi. Như bây giờ có những loại siêu vi độc hơn cái siêu vi cảm bình thường thì coi chừng nó. Cũng vậy, vui buồn là một loại siêu vi của nghiệp. Nhưng mà đừng có để những cái loại vui buồn quá vi tế và len lỏi vào trong của chúng ta quá lâu. Nó mới len lỏi mình không thấy nó nguy hiểm, mà nuôi nó lâu. Cũng như viêm gan siêu vi C là tiền của sơ gan, thưa phải không? Rồi sơ gan là gì? Tiền của ung thư. Thành thử là viêm gan siêu vi C đó là chưa chết, nhưng mà nếu nuôi nó hoài thì sẽ sao? Sẽ chết. Vì vậy mà ta phải sợ tự chích thuốc. Phiền não, mới phiền não thì không chết, nhưng mà nếu mà chưa huynh đệ chúng ta cứ nuôi phiền não hoài, nuôi hoài thì sẽ chết, chắc chắn thôi. Mà phiền não có gì ngon đâu mà cứ nhai hoài. Cái này là một cái mình thấy kỳ cục. Thưa có phải không, chưa huynh đệ có cảm nhận cái điều này? phiền não ai bây giờ ở ngoài đời thì phiền não cha mẹ vợ chồng con cái vô chùa phiền não ai nói cho ra ông Phật ở trên này thưa đúng không ai cũng phiền não ông Phật loại ra rồi trường hợp này loại rồi tội nghiệp oan ức cho ngài vậy thì ai cái cột chùa cũng không được loại ra mò mò ăn hơi là tới ai ông thầy thì bắt đầu từ trên mình kéo xuống à mình kéo xuống để mình tìm cho ra cái người mà mình tại người đó mà mình phiền não bây giờ ông Phật không được cuốn kinh này cũng không được giờ Phật rồi qua pháp cũng không được là tới ai thì vòng vòng xuống nữa thì rớt vô ông thầy vậy là một là ông thầy rồi kế ông thầy là ai nữa bạn như vậy thì ở nhà thì phiền não những cái người ngoài đời tập khí lấy lừng không biết tu hành rồi vô đây phiền não ông thầy phiền não bạn là những người đồng tu như vậy hợp lý không phải chứ mình đi phiền não với là cái người mà tạo cái nghiệp gì đó còn này mình đi phiền não với cái người đồng tu với mình cho dù họ có nói cái điều trái tay với mình thì về trên cái cơ bản mà nói thì về cái động cơ bên trong của họ và cái hiện hành nghiệp của họ nó vẫn tốt hơn người ngoài đời mà sao mình phiền não dữ vậy cho nên phân tích thử này ở trong viện thì phiền não trong viện ở am thất thì phiền não với am thất ở chỗ nào cũng kiếm miếng phiền não làm bạn cho vui kỳ lạ như vậy như vậy thì sao cuối cùng mình phiền não là tại những người sống xung quanh chứ cái chùa này nó đâu có cái nó phải cùng hung cực ác như ngoài đời cũng không có nhạc mà sập sình ở đây có nhạc rồi đại chúng tối cái ở đâu không biết kế bên bắt đầu nó hát cho nghe tại nó sợ mấy cô buồn thiếu nhạc đó tôi nghĩ là đi đâu vậy chứ hồi xưa hòa thượng ân sư nói chúng ta chỉ có thể là tự mình mà thanh tịnh hóa mình thôi chứ còn không có thanh tịnh hóa cái cảnh dương bên ngoài hòa thượng nói hồi xưa hòa thượng ở thành phố hòa thượng cũng chịu đựng đã đời ba cái ồn ào thành phố ngày mới lên núi đầu tiên cái núi Tao Phùng ở Vũng Tàu đó ngày lên núi thì ngày tưởng yên ai nhà ở cái thành phố Vũng Tàu ở dưới mà quý Phật tử biết nhạc ở dưới không biết nó hát cái kiểu gì mà trên núi lồng lộng luôn đó đúng giờ ngồi thiền là nó hát nó hát có giờ mà giờ nào giờ mình ngồi thiền thế ra mình nghĩ không lẽ nó cố tình tới giờ mình ngồi thiền nó hát nó đâu có cố tình mà tới giờ đó nó hát nên hòa thượng nói là ở trên chân không vậy đó mà rồi thôi nghe tùm lum đó là cái chuyện mà ngoài đời nha còn có những cái chuyện khó của người ở núi đó tôi vừa rồi tôi đi làm văn hóa ở thiền viện Thường Chiếu ngày thứ ba đó đang sửa tới cái tác phẩm mà sáu cửa vào động thiếu thất thì bắt đầu mới có những cái đoạn văn mà nó hòa thượng kể về cái vấn đề ở núi khi mà kể tới vấn đề ở núi thì quý thầy cô bắt đầu mới kể mình nghe mình không tưởng tượng được mình ở đồng bằng mình tưởng về núi mình cứ nghĩ là cứ mây trắng bay là đà trên đỉnh rồi chim hót rồi suối reo thưa không phải đâu trời ơi hòa thượng Thường Chiếu này nó ở núi nó buồn muốn chết luôn nói cho thực tế là có khi nó buồn lạ lùng lắm và còn một cái gì nữa là rắn ở núi là giống như rạ ở dưới quê này. Mình tới ngồi mình tưởng tượng là núi là non này thế này nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Nói cái con rắn chằm quạt vậy đó, không biết tôi nói nhiều rắn mà quý thầy với lại ni sư Thường Chân, ni sư Thường Tịnh là ngày xưa ở gọi là nhà đá là với ni sư Thường Nhất là xúm nhau mà kể lại mấy cái chuyện ở núi tôi nghe tôi không tưởng tượng được. Vậy mà hòa thượng ở tỉnh Bơ nó là rắn tối nó bò vô, đó là rắn là một chứ là cái con gì không biết mà hả sáng vậy là mình thấy nó bu đầy nhà đầy cửa mình rồi bùa kẹt rồi rít nói hòa thượng ngồi thiền mà con rít nó bò nó chung vô lỗ tai nó chung vô trong đó rồi ngài ngồi thiền mà ngài đó có gỡ ra nó chung vô tả trọng mà mình chỉ nghe nó chung vô là ở đây gai ốc mình nó nổi hết rồi mà hòa thượng cứ để nó chung vô cái nó hết đường cái nó chung ra khủng khiếp như vậy. Tại sao quý vị nói nghe nó ở núi sướng không có đâu à, mình chỉ tưởng tượng chơi thôi. Rồi nói rắn đó, thưa đại chúng, cái con rắn đó đó, nó y hệt như cái màu lá cây vậy đó, nó y hệt lá cây, nó khoanh tròn lại nè, nó đưa cái đầu lên chút xíu vậy thôi, chỉ cần mình lấy cái đó phập một cái là thúi thịt liền tại chỗ. Có những con cắn chết, có những con không chết mà là thúi thịt. Thúi thịt thì phải sao? Cưa chặt. Thầy nói nhiều lắm à, tôi quên là bồ cạp, rồi chầm quạp, rồi hổ, hổ lửa à. Nó cái con rắn hổ lửa nó mềm xèo à, mình nó có khoang, nó ngắn thôi không dài. Nhìn nó giống như là nó hiền, nó nằm im ru, nhưng mà nó phóng một cái là máy bay cũng không lợi với nó. Mà nó phóng ở đâu là dính ở đó. Nó phóng tới mình, nó vừa đụng mình là đã bị cắn rồi. Và nó truyền miên trong núi, nó đầy ở trên núi. Bữa đó có một sư, không phải là à, có một vị sư ở trên phố lên à, học đạo hay là thăm hòa thượng vậy, mới để cái túi à, để cái túi ở nhà khách vậy, rồi mới đi vô phòng vệ sinh ban đêm rồi đi ra à, đi ra rồi mới thấy một cái sợi dây dắt lên đó mà nó cũng mềm mềm, cái màu của nó nâu nâu. Nói trời ơi, tôi đi tôi đâu có đem cái khăn nào, mà ai bỏ cái khăn kỳ cục, nó lấy cái tay nắm cái khăn lấy tay nắm khăn lên, vừa nắm cái khăn nó quật qua một cái mềm xèo á, một cái là đã cắn rồi. Vì không phải là tăng núi cho nên không có biết nó là rắn. Rắn mà nó hiền, nó nằm dắt ngang cái vỏ, mà rắn nó vô nhà giống như là nó ở ngoài đường vậy, nó bình thường nữa đó. Mà chưa tăng ở đó tu hành bao nhiêu năm trường, mình tưởng đâu nghe nó ở núi thấy ngon, nó ở như vậy đó, làm sao mà quý vị thấy không? Nó có những cái khó trong đời sống của người ở tại cái cảnh đó chứ. Nên là không cần quý thầy thành đạo mà nội mình thấy quý thầy ở đó trong bao nhiêu năm trời, mình thấy là cũng thầy cũng giỏi thiệt. Và ngày xưa là nói là hòa thượng nghiêm lắm, nghiêm lắm, là khách ở dưới này lên thăm, khách thăm là rung cái chuông, rung cái chuông đó là lên đó ngồi nói chuyện. Ông đi khách ngồi lù lù kế bên, tôi nói thiệt ngồi vậy thôi tôi đi về sướng hơn. Ngồi kế bên sau đúng 10 phút hay 15 phút về đi khách rung chuông, rồi là khách đi xuống. Khách đi xuống rồi mình không được quyền đưa, mà nếu mình đứng đó cũng không được quyền quay lại để nhìn khách. À, nhờ vậy mà cái số chư tăng ở đó bây giờ là những vị mà trưởng thành, mà cũng có nhiều vị theo Phật rồi nữa. Như Hòa Thượng Sơn Thắng đó, là những vị đại đệ tử của Hòa Thượng, sống ở núi trong cái cuộc đời mà tu hành như vậy. Phải cái gì chịu đựng những cái khó khăn, mà mình thấy chúng ta đâu gặp gì khó khăn. Ở đây chưa đi gặp rắn Thái Lan có chút xíu, đầu nhỏ xíu là á. Ở đây gặp mấy cái con rắn mà như kể là tôi không biết là mình sẽ sợ tới cỡ đợi nè, tới mức độ nào đó. Cho nên là chúng ta thấy cái thói quen của chúng ta làm những cái quen theo cái tập khí nhiều hơn là sửa cái thói quen để mà mình chiến thắng được những cái chấp ngã của thân và tâm của chúng ta. Cho nên Phật đi tu, Phật cũng ở rừng ở núi là để chiến thắng, tập chiến thắng những cái nhu cầu của thân và tâm chúng ta. Chiến thắng được nó rồi thì mình mới bị không bị nó khống chế, chứ không thôi thì chúng ta sẽ bị nó khống chế. Mà chúng ta càng dễ buồn chừng nào, có nghĩa là chúng ta càng bị cái tập khí của thân và tâm khống chế, đụng cái gì cũng buồn. Còn như người ở núi như vậy mà do vì cái hoàn cảnh như vậy á, nếu mà quý thầy nói cái cảnh nó buồn như vậy mà nếu không tu thì không ở nổi, cho nên buộc lòng phải sao? Phải tu để lấy cái pháp á làm cái niềm vui. Một khi mà có cái pháp làm cái niềm vui rồi à, thì coi như chuyện bên ngoài đã xong, chiến thắng được rồi. Và chừng đó ở núi mới trở thành thật là nhàn, ở núi mới trở thành thật là hay. Tôi có hỏi quý ni sư chứ bây giờ nó rắn như vậy, rồi mấy thầy thấy nó, rồi quý ni sư thấy là sao? Nói bên ni thấy thì sợ lắm mà cũng biết cách. Như ni sư Thần Trơn là ni sư ở An Lạc á, thì nói cô biết bắt, mà cô bắt cái kiểu cô nhà quê lắm. Tức là mình luôn luôn mình có cái thùng, mình có cái thùng mình thấy nó rồi, cái mình cầm cái thùng về rồi có cái cây, mình dít dít nó, mình dít dít vậy đó mà mình biết là mình dít vậy nó sẽ phóng ở đâu. Mình dít nó cái nó quảng hồn, nó phóng một cái mình cái nó vô cái thùng, cái mình chụp cái thùng lại, cái mình đem mình đi bỏ nó. Còn chư tăng trị rắn này, vừa thấy con rắn cầm cái đuôi, thập cái đuôi nó quay vòng 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 liền một cái mồ phật. Bên đi thì bắt rắn bằng cách là cầm cái thùng lấy cái cây dít vô, không biết rủi mai mà nó không phóng vô cái thùng, nó phóng vô cái lỗ mũi mình nữa làm sao à. Mà cũng phải như vậy chứ sao. Ni sư An Lạc hồi đó cũng ở núi lâu lắm. Ni sư An Lạc, ni sư Chân Không đó cũng ở núi lâu lắm, cũng sợ nhưng mà phải tìm cái cách để bắt nó, tại nó vô nhà đó. Nó vô nhà mình bình thường chứ không phải ở ngoài đồng vì nó nhiều quá. Còn chư tăng thì khỏi thùng, khỏi bọng, khỏi cây, khỏi có gì, chụp ngay cái đuôi của nó. Tôi nghe tôi thấy sợ thiệt chứ. Chụp cái đuôi xong rồi, được cái đuôi thì cái đầu nó xấu quất lại nó cắn mình. Cho nên vừa chụp xong là quý thầy quay cho nó chóng mặt á. Quay xong rồi quăng một cái. Trời nghe đẹp ghê vậy. Mình nghe kể mà cũng thấy thích cho mình. Bởi mình đọc sử đó, quý cô thấy đọc sử có một khúc về sao thời gian tu tập thành đạo mà không biết rằng cái trong thời gian đó là bị cái gì đó, khủng khiếp. Không có nghe được cái chuyện mà quý thầy cô ở núi mà kể cho mình nghe là mình cũng không nghĩ tới cái chuyện mà phải đối diện với sơn lam chướng khí rồi rắn rít rồi thấy ghê như vậy mà ta vẫn sống được. Và hòa thượng Ân Sư mình sống bao nhiêu năm mà thầy còn biết cái con rắn nào, nó có cái thói quen gì, nó có cái tật gì. Thầy nói với con rắn chằm quạp vậy chứ mấy chú đừng có sợ, nó không thấy đường. Ban ngày nó không có thấy đường, nó chỉ cắn ban nào, nó chỉ cắn ban đêm thôi. Cho nên ban đêm đi ra phải sao? À, phải cầm đèn pin. Còn ban ngày thì không có sao đâu. Nó là một bậc thầy mà ở núi bình tĩnh dạy dỗ đệ tử, thấy cái ý chí, nghị lực và sự gan dạ nó tới mức độ nào. Chúng ta bây giờ mắc cười quá đi. Đó là mà chúng ta nhút nhát, chúng ta yếu đuối rồi. Nhiều khi chúng ta nó trẻ con nữa. Nó là có khi chúng ta trẻ con nữa. Mặc dù là chúng ta lớn tuổi mà chúng ta vẫn trẻ con. Tại vì chúng ta không có quen chống lại cái tập khí của mình, cái tập khí mà yếu đuối của mình. Nên là phải nói là chúng ta có phước nè, được tu tập, được học hỏi các bậc ân sư như thế. Nhưng mà chúng ta không nhớ tu thì chúng ta cũng thành ra không có phước. Vì cái lợi ích nó rõ ràng mà chúng ta có thể tập được, có thể tu được. Nhưng mà chúng ta không có cố gắng thì uổng lắm. Trời ơi, tôi tiếc, tôi hôm nay tôi tính là tôi sẽ dạy hết cái bài này, mặc dù nó hơi dài mà giờ hết giờ rồi. Thôi thì chúng ta để lại cái phần gặp đạo sư, chúng ta sẽ để lại vào tháng sau. Có một cái mong mỏi của Phật tử tôi thấy cũng hay nhưng mà chắc là mình không có giải quyết tới sớm được, là cái Phật tử hồi sáng có xin tôi: thưa cô, và tụi con về cái ngày tu này tụi con thích lắm, và tụi con có thêm một cái tham vọng nữa là tụi con muốn được học đánh chuông mỏ, cô có thể bỏ giờ ra dạy tụi con không? Tôi nói dạy thì được rồi, nhưng mà dạy vô giờ nào đấy? Bây giờ mình đã một năm mình đăng ký hết hai kỳ thăm đánh rồi, là mình mất hết hai kỳ rồi. Bây giờ mình cũng phải chừa thời gian để mình ngồi thiền mình tu chứ. Giờ mà học đánh chuông mỏ nữa là hết giờ tu. Và tôi nghĩ rằng trong chư ni đó, tôi xin lỗi, có một số, tôi nói có một số rồi, nhà tôi không nói hết, có thể là cũng không rành đó, cũng không rành. Mà Phật tử mà còn muốn đánh chuông mỏ, muốn biết đánh mà chúng ta mà không biết đánh đó, thì cái này nó kỳ lắm. Cho nên đó, về cái phần mà đánh đó, thì tôi cũng có hướng dẫn chư ni ở đây. Nói vậy chứ cũng tội nghiệp, chư ni nhà tôi cũng không hay gì đâu. Tại vì đông quá, cho nên cái phần thực tập nó sao? Nó ít, có một số chị em đánh được, còn có số chị em nhỏ đánh cũng không được. Do vậy mà tôi có soạn một cái tài liệu là cách thức đánh chuông mỏ. Tôi viết từng cái tiếng chuông ở trong, tôi làm bon cóc tôi làm đầy ở trong cái chuông. Nghĩa là tới cái chữ thứ mấy, ví dụ như ma ha tát hoặc là yết đế yết đế yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta, cái tôi làm bon, cái bà tôi làm cóc cóc tôi làm tới như vậy đó. Tôi làm mở cuốn sách ra là coi giống như là nhai rồi, chỉ có nhai cơm sẵn, chỉ có nuốt thôi mà vẫn đánh không được, mới hay chứ. Đó là cái khả năng lãnh hội và cái ý tứ đó là vẫn còn lộng cộng. Nở ra nếu mà quý Phật tử thích á thì trước tiên giờ xin là tôi chuyển cái tài liệu đó. Tôi hồi sáng tôi có đưa cho Tâm Liên Hạnh. Thì phải Tâm Liên Hạnh không? Phải vị đó tên là Tâm Liên Hạnh không hả? Có mặt ở đây không? Thì vị này nói là con sẽ phát tâm. Con phát tâm con in ra 300 quyển. Tại vì cái đạo tràng Phật tử hôm nay là tu là 300 người rồi. Mà tôi nghĩ trong 300 người này không lẽ là cùng muốn đánh chuông đánh mỏ hết. Chuông mỏ đâu đánh dữ vậy. Mình đâu phải thầy đám đâu ha. Cho nên chắc một số nào thôi. Hồi sáng thì nói 300 là đủ. Nhưng bây giờ nhớ 100 vị ni chúng mà đi học ở đây nè. Chắc mà mới cần dữ đó. Thưa phải không? Quý cô có cần không? Thì chư ni lại là người phải chấp pháp. Và phát khí là phải bắt buộc phải biết. Thành thử ra nếu được thì xin Phật tử cho thêm 100 nữa được không à? Cho chư ni 100 để cho quý cô tham khảo. Còn Phật tử đó, thì cái cuốn này bây giờ xin thưa vậy nè, ai xin thì cho, không xin thì thôi, đừng có phát đại. Uổng phát đại về không có đọc, trong khi những người khác người ta có nhu cầu thì người ta không có. Thì ra có nhiều vị người ta cũng không có nhu cầu đâu, chỉ có một vài vị nào thích thì xem. Thì như vậy là tôi xin mời học qua cái cuốn sách đó trước đi. Rồi bây giờ chưa có dám hứa bỏ giờ ra được, tại vì mình cần cái giờ để thực tập lắm. Chúng ta cần cái giờ để ngồi thiền, cần cái giờ tụng kinh, đi kinh hành, và cần thêm bỏ giờ là bỏ giờ tham vấn thiền xứng đáng. Là bởi vì trong lúc tu nó rối cái gì trong này nè, cần phải gỡ. Thì cái này là cần thiết. Một năm mình quy định hai lần là tháng 5 và tháng 11 là chúng ta tham vấn, còn lại thì chúng ta tu tập. Còn cái nghi thức đánh chuông mỏ thì có thể như thế này: trong cái nhu cầu của một số Phật tử hoặc là một số chư ni, chúng ta sẽ gặp gỡ ở một cái thời điểm nào đó thuận lợi, tôi hướng dẫn theo cái văn bản đó. Nếu mà có cái văn bản rồi thì chúng ta cũng, những người mà để ý thì theo cái văn bản cũng có thể biết đánh, nhưng mà phải thực tập, chứ nói miệng không cũng được. Vì đây là cái chuyện thực tập, người ta gọi là sự đó, nó nghiêng về sự chứ không phải thuộc về lý. Thì cũng xin thưa để cho quý Phật tử biết, thì sách in thì vẫn cứ in 400, nhưng mà chư ni thì phát đủ. Chư ni của khu ngoại viện về đây tu thì phát đủ, còn Phật tử ai xin thì cho, không xin thì thôi. Thưa quý vị đồng ý như vậy không ạ? Dạ, được như vậy thì chúng tôi xin hỗ trợ cho đạo tràng bằng cách đưa tài liệu trước, rồi cái lúc mà lý thuyết thực hành đó thì tôi sẽ tùy duyên theo một cái nhân duyên nào đó phù hợp. Bây giờ thì xin mời đại diện chư ni lên nhận cái phần cúng dường. Hôm nay thì Phật tử ở đạo tràng Phật tử Thiền viện Tuệ Quang, cô Trân Nhã Duyên với một hai vị nữa phụ vô vậy đó, thì xin được gửi cái tiền này lại cho chư ni trong cái Phật sự tu học, được sự hỗ trợ của quý Phật tử.